Tôi tưởng nghe một thời kế tôn nữ tại kỷ niệm tình xa của trường gia thắng cô đọc trần hạnh xa thế kỷ niệm trần bản có một nghìn trời dương sáng thu thắng hào quang chiếu giữa các tòa kỷ niệm đến nơi Phật nữ thành sẽ thấy tôn nữ đúng rồi một tên thương kính thân thân bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân với suy nghĩ nhiều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành nên ngày kỳ đi mận hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lân cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như thầy sống thân vui kẻ tân cần tân trí hiền đúng nhường tân tổ nước và phúc lân cao thượng ở chú sơ tên nó công đức chương là làm chân chánh đương tư tâm là phúc lân cao thượng đã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng tận nói những lời chân chân là phúc lân cao thượng hiếu thân tân chân thành chấm sông rồi và có sông bằng nghệ thương thiền là cố gắng cao thượng bố thi hành đúng pháp như thế là nguyên buộc mình đi không nổi lòng là phúc lên cao thượng và đi tâm niệm là sự chế không say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lên cao thượng biết tuôn kính kiến nhường trí tốn và đi hướng đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhộ tấn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống ta mình thấy được tùy thanh đề chứng hô hoa niết bàn là phúc lành cao thượng thi tu chẳng biết đời
chứng công đồng
không sâu tự tại
Nam mô Bụt Tha Ya. Con thành kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Và con Huệ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ sáu 14 tháng 2 2014 dương lịch, nhằm ngày rằm tháng giêng âm lịch năm Giáp Ngọ. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Nguyện Ngọc tác bạch sinh giới. Nam mô Bụt Tha Ya. Thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi truyền tăng quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Dhamma Ya, Nam mô Sangha Ya. Ukka sammayang sante visarane nasa attang yasamanna jatang uposatang yacchama dutiyambi mayam sante tisarane nasa aattang yasamman na jatang uposatam yacchama tatiyambi mayam sante tisarane nasa aattang yasamman na jatang Upo Satan Yajama. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mệnh trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Phật Bồ Tát Vua Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật Bồ Tát Vua Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Nam mô Tát Sa Phật Bồ Tát Vua Ra Hát Tu Sam Ma Sam Bụt Tát Sa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biểu tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biểu tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biểu tri.
Nam mô Tát Sa Phật Ca Wa Tô Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thân Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sangkhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangkhang Saranang Gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Được tị dâm tị Bụt thân Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Được tị dâm tị Bụt thân Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Được thị dân tị Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Được thị dân tị Dhammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Được tị giam tị sang căng sát năng gây cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Được tị giam đi sang căng sát năng gây cha mi. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tati yam di buddhang sakhanang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tati yam di buddhang sakhanang gacchami. lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Ta ti yam vi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam vi dhammang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyam vi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyam vi sanghang saranang gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Ba na ti ba ta vi ra ma ni sikha padang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Vairamani Sikapadang Sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Aparamacharya viramani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Aparamacharya viramani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Uksavada viramani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Uksavada viramani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya macchapama dathana viramani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraya macchapama dathana viramani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala pochana viramani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pochana viramani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchita vadisu kavi suka dasana mala gantha vile panathar mamanda navipu sanatana virmani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Na cha ki ta va li ta vi su ka la sa na ma la gan tha vi le pa na tha ra na man da na vi phu sa na tha na เวรมณีสิกขาปัตตังสมาธิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Đa cha di ta hòa di ta vi su ca da sa na ma la gan tha vi lê ta na thaJana man jana vifu sana thana Veha mani sika padang samadhyami Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha.อาสยนานิสิกขาปัตตังสัมมาทิฏฐามิ đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng quà cao sang.
Ucca sayana maha sayana veha mani sika padang samadhiyamiĐệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Ít mang ác tăng gác tăng mang là gác tăng Quýt tháp tăng nhát tăng Úc bồ sát tăng Ít mang cha rác tình Ít mang cha di hoa tăng Sâm ma dê hoa A bích ra kích tùm Sâm ma di gia ni. Chúng con nguyện tinh tần nghiêm trìBạc quan trai dời mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani akasika padani uposatasilalaste na imanjaratin imanjadivasang satukan katwamAtamadena Samarkitapan, chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì còn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin yanti, silena pukasampada, silena niputin yanti, tasma silang visothaye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thu sa thu lành thaiPhật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thăng chia. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thông thâu ý khởi sanh,Nguyện mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối.Những sở hành lầm lỗi vô minh, tự thân thâu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên.Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu y khởi sanh, ngựa mong tăng bảo đức lành từ dương.
Suvattala thu sukito viruloho buddhasa smeya rugo sukito ho visaha sape nyati visa talatham sukita viruloha buddhasa ho vita sukita ho visaha sape nyati vitea talatham sukita viruloha buddhasa sane aruga sukita ho tasaha sape nyati vi. Cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trên đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy.
Sa thù lần thay. Nam mô Bích Tha Giác. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi thành lập Chư Tăng trao truyền và quan trai giới cho hai Phật tử chúng con. Là kính mời MC trở lại với chương trình Nam Mô Bích Tha Giác. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giác. Xin cảm ơn MC. Đã thay mặt thân chúng mà nữ mắt quan tay giới. Dạ, sau đây vô thường xin phép được giới thiệu bài học hôm nay. Dạ, hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 14 tháng 2 năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp vấn đáp được tin nghi lên đá ban hạ tổng dịch của tỳ kheo Nguyệt Tiên. Đề tài hôm nay là ví dụ về đặc tính của loài chim xéo mái sẽ do đại đức Phát Tín giảng giải. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi diễn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Thầy Giá.
Kính thưa lễ chư tôn đức thượng chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay rất là tình cờ chúng ta lại học một cái ví dụ về loài chim sếu. Khi mà nói về loài sếu thì thưa quý vị, người ta nói đến một loài chim mà biểu lộ về tình yêu rất là nồng ấm và khác biệt hơn những loài khác. Hôm nay là ngày Valentine, người ta nói cũng là ngày lễ tình yêu, và chúng ta lại nói về con sếu. Ví dụ như chúng ta nghe câu thơ qua rồi mùa ân ái đàn sếu đã sang sông, và khi nói đến lời sếu thì người ta hiểu ngay là con sếu trống nó có cái đặc tính là chỉ tán tỉnh người sếu mái thì nó thường múa thành những thủ điệu rất là đẹp mắt để quyến rũ con sếu cái. Và con sếu cái là một mà chúng ta đã biểu lộ rất rõ sự dân tu khi đã thấy con sếu được đi gần những con sếu mái khác. Nó cũng là một điểm rất là thú vị, nhưng mà từ hình ảnh rất là trần tục của thế gian, ngài Đa Kỳ Sơn Á đã nhắc cho chúng ta những ý nghĩa liên quan đến cái đặc tính của loài sếu. Mời quý Phật tử theo phần chánh trực và sau đó là bài giảng của đại đức Phật Tính về đề tài ngày hôm nay. Chúng tôi không có thấy đại đức Phật Tính ở trong group, do vậy thì tôi muốn Phật tử quản lý đọc cho phần chánh kinh. Nếu đại đức Phật Tính vào trễ thì chúng tôi sẽ đi quyết bằng cách là tiếp lời. Còn nếu đại đức Phật Tính vào trễ thì sẽ đại đức Phật Tính. Mời quý Phật tử quản lý đọc cho phần chánh tập.
Sa thủ, chúng cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Kính thưa đại chúng, bài học hôm nay theo giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Thầy Đình là màn ha. Bản dịch của tùy theo ngữ duyên đề tài hôm nay là bài học tu tập từ thiên nhiên. Ví dụ về đặc tính của loài khứ khoái. À, thưa ngài Nagarjuna, điều mà ngài nói là hai tính chất của loài thiếu cái nên được hành trì, hai tính chất nên được hành trì ấy là điều gì? Tâu Đại Vương, giống như loài thiếu cái không nuôi dưỡng các chim con vì sự ganh ghét với chồng của mình. Tâu Đại Vương tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên ghen ghét các phiền não đã sanh lên ở tâm mình, nên bỏ chúng vào cái hốc của sự thu thúc đúng đắn bằng sự thiết lập niệm, nên tu tập niệm đặt ở thân tại cánh cửa của ý. À, ý môn, Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài siêu cái nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn các điều khác nữa. Lời siêu cãi sau khi đã đi lại vào ban ngày ở khu vực kiếm ăn trong rừng, buổi chiều đi đến với bầy chim nhằm sự bảo vệ cho bản thân. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên lui tới nơi thanh vắng một mình nhằm sự giải thoát hoàn toàn khỏi sự trói buộc. Khi không còn thích thú nơi ấy thì nên trở về hội chúng nhằm hộ trừ nỗi sợ hãi vì sự chê trách, và nên sống với sự bảo vệ của hội chúng. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ gì của lợi xíu cái nên được hành trì? Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Phạm Thiên Sahambati nói đến trong sự hiện diện của Đức Thế Tôn, nên lui tới các chỗ trú ngụ xa vắng, nên thực hành việc thoát khỏi sự trói buộc. Nếu không đạt được sự thích thú nơi ấy thì nên sống ở hội chúng bản thân được bảo vệ có niệm. Con kính lĩnh là Đại Đức Pháp Tính Từ Bi dạy bài học hôm nay. À, con xin sám hối, Đại Đức Pháp Tính chưa vô. Con kính lĩnh đệ thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giả. Con kính lĩnh thượng tọa.
Nếu một thời gian một lần nữa xin được lễ chư công đức và chào tất cả quý Phật tử. Thưa vì chúng tôi không biết là đại biểu Phật tử vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay sẽ vào trong rung lúc ra, do vậy chúng tôi xin được nghiêm khuyết. Và nếu khi nào quý vị thấy đại biểu Phật tử vào thì quý vị Phật tử quan hệ cho biết. Thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có nói rằng hôm nay là ngày Valentine, người ta nói thường là ngày lễ của tình yêu. Và lời xếm được biết là một cái lời chim tương đối là có những cái bộc lộ về tình cảm đối với những cái giống lời chim cùng giống khác phái rất là đặc biệt. Ở đây thì trong thí dụ người đặc biệt nói đến lời xíu, lời chim xíu mái, thưa quý vị. Con chim xíu mái nó có một đặc tính mà những nhà nghiên cứu về khoa học và tự nhiên ngày hôm nay cảm thấy rất là thú vị. Đó là cái tính ghen tuông của con xíu mái. Dĩ nhiên là ở trong thiên nhiên đó, thì cũng có những sinh vật nó có cái sự ghen tuông hay là đố kỵ đôi khi. Nhưng riêng cái lời xíu mái thì biểu lộ rất là rõ ràng, là khi mà lời xếm nó sinh ra thì quý vị đặc tính của lời xếm là lời xếu con sống chung với cha mẹ đúng một năm, cho đến mà con xếu mái sanh một đợt kế tiếp thì con xếu con sẽ rời cha mẹ để có cuộc sống độc lập. Và trong năm đầu tiên thì những con xếu con được chăm sóc bởi đặc biệt là con xếu mẹ, tức là con mái, con xếu mái. Và khi con xếu mẹ chăm sóc những đứa con này thì nó giống như là một gia đình ở trong cái sinh hoạt của loài người. Chúng ta thường nhìn thấy những hình ảnh ở trên phim ảnh, và đặc biệt là những cú phim của cái National Geographic họ quay hình những con xếu, đặc biệt là xếu Bắc Mỹ, đi lang thang trên những cái cánh đồng cỏ nước cạn, nhưng mà có những cái dòng suối chảy, và trong chúng ta thấy những hình ảnh rất là ngoạn mục. Và những hình ảnh này cũng tạo nên những bức tranh rất là đẹp về thiên nhiên, về loài vật. Thì chính vì những nhà khoa học tự nhiên họ ghi nhận rằng mặc dù con xíu mái là một con rất là tận tụy để lo cho con của mình, nhưng mà khi mà nó thấy con xíu được con xíu cấm mà nó bén mảng hay là nó lên lao với những con xíu mái khác thì con xíu mái thì nó lại nổi cơn ghen tuông, và vì cho nó thường làm là nó bỏ mặc con, nó bỏ mặc con của nó, nó tìm đi một mình. Và khi nó bỏ mặc con thì lúc đó con xíu cấm biết là con xíu mái đang giận. Và người ta cũng ghi nhận rằng ở trong hầu hết những trường hợp đó là con xíu trống nó tỏ ra rất là nhiều thiện chí ở trong việc làm lành với con xíu mái. Đây là một điểm rất là thú vị. Thì thưa quý vị, ở đây nói về một cái đặc tính của một hành giả tu tập nên có tàm quý, tức là nên có cái sự ghê sợ và hổ thẹn đối với phiền não của mình, tức là mình nên biết chấn nhạy với phiền não của mình. Nếu con xíu máy nó bộc lộ tính ghen tuông một cách rất là nhạy cảm thì ở đây có lời khuyên là một người hành giả tu tập đó thì nên biết nhận ra những cái phiền não ở bản thân của mình. Phải nói một điều thưa quý vị, chúng ta rất là dễ nhìn thấy những cái lầm lỗi của người khác, chúng ta rất là dễ thấy phiền não của người khác. Mình chỉ ngồi một chút, mình nghe người ta nói chuyện thì mình nhận ra người ta có tính khoe khoang, người ta có tính hay nói nhiều, người ta có tính hay giận hờn. Nhưng mà khi quan sát người khác thì chúng ta rất là dễ nhận ra. Thưa quý vị, ở bản thân của mình thì mình lại không có nhạy cảm lắm, chúng ta không biết nhiều về cái phiền não trong lòng mình. Bây giờ cũng vậy, chúng ta đặc biệt rất là chủ quan với bản thân. Cái ý nghĩ, cái cảm giác của chúng ta thường là nó đến từ một cái nhìn là mình muốn cái này, mình muốn như thế kia, nhưng mà ít bao giờ chúng ta tự lắng động tâm tư để thấy rằng mình đang làm gì, đang thở vô hay đang thở ra, đang cảm thọ như thế nào, và cái tâm của mình ở trong cảm thấy ra sao. Thế vì đầu tháng này thì chúng tôi có đọc một cái tờ báo Time, và cái số ra ngày 4 tháng 2 thì phải. Tôi biết là trong cái điều tờ báo Time là một cái bài phong, tức là bài viết chủ đề cho cái tờ báo đó. Cái bài phong này đặc biệt rất là thú vị, rất là lợi ích, rất là đáng hoan hỷ. Sau đó thì chúng tôi trở về phòng làm việc để xem email, rồi chúng tôi chuyển những cái email, và cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Thì có một điều rất là đáng buồn là rất ít Phật tử để ý đến cái bìa của tờ báo Time đó, mà ít nói gì về tờ báo Time đó. Quý vị biết tờ báo Time nói gì không? họ nói về cái phương pháp chánh niệm là mindfulness, một phương pháp chánh niệm mà họ xem là đó là một cái phương pháp trị liệu về tâm lý rất là tốt. Cách họ nói thì người ta nghe người ta không thấy nó có tính tôn giáo, nhưng mà điều đó nó lại là một cái gì Phật giáo nói cách khác, đó là một phương pháp gần với thiền tới đời sinh. Và quý vị nào lịch trình bỏ thai đầu tháng 2 thì quý vị cũng sẽ thấy bài viết đó. Và có lẽ là ngày mai thì chúng tôi sẽ có một bài nói chuyện về bài báo này. Thì thưa quý vị, cái đặc biệt của tứ niệm xứ đó là hướng dẫn một người tu tập đưa sự chú ý trở về lại với thân tâm của mình. Về thân tâm của mình là ví dụ như mình đang thở vô hay đang thở ra, mình đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, mình đang bước tới hay bước lui, những hiện tượng liên quan đến tứ đại liên quan đến văn hay thể trượt. Và ví dụ như mình đang ngồi bình thường nhảy mũi thì nước mắt nó mũi nó chảy ra, thì mình ghi nhận những cái gì xảy ra trên thân của mình chẳng hạn, và ghi nhận một cách liên tục. Nhưng một điều khác mà đặc biệt liên quan đến nội tâm đó, thì tứ niệm xứ dạy cho chúng ta để ý cảm thọ và để ý cái trạng thái của tâm mình. Cảm thọ ở đây là vui, là buồn, không vui, không buồn, tức là trạng thái gì? Những cảm thấy của tâm là lúc mình tâm mình tham, lúc mình tâm mình sân, lúc tâm mình thấp hèn, lúc tâm mình cao thượng. Thật ra để nhìn vào đời sống nội tâm của mình không phải là dễ, thưa quý vị. Nhất là ở trong cuộc sống chúng ta thường có quan niệm rằng mình là tốt nhất, mình là hay nhất. Và ai mà nói mình thế này, mình thế kia thì mình phiền lắm, mình luôn luôn bảo vệ chính mình. Nhưng mà kỳ thật thì cái khả năng để ngồi nhìn thấy cái tâm của chúng ta là đó là một điều rất là kỳ diệu. Ví dụ như chúng tôi làm chủ trì, mà nếu có một người nào đó bỗng nhiên ngồi nói chuyện với chúng tôi, họ khen một cái vị thầy chủ trì ở chùa khác nói thầy giỏi quá, thầy có thể gây quỹ rất là nhiều, thầy có nhiều Phật tử, chùa chiền phát triển tốt đẹp, xây cất đẹp chẳng hạn. Và nếu chúng tôi nghe cái vị đó mà họ ngồi trước mặt mình mà họ khen vị công việc khác, trong lòng mình cảm thấy nó khó chịu, nó buồn, người ta khen người khác cái là họ chê mình đó, thì lúc mình bị thấy là ngay lúc đó cái tâm của mình nó bị chi phối, tâm của chúng mình nó bị trao đảo bởi vì mình tự ái chẳng hạn. Thì thay vì mình tự ái đó, thì cái gì mà mình làm thường là tự ái, đó là mình dùng cách mình chê người khác. Vì đó thấy vị đó làm trụ trì cách chùa lớn là có nhiều tiền, chứ vị đó có cái này không tốt, cái kia không tốt, không được. Theo Phật dạy là mình đi vào cái trường hợp mà Đức Phật gọi là tự tán vi xa, tức là tự khen mình chê người. Nó cái chuyện đó là nó chưa chắc là tốt, tôi làm trụ trì tôi là tôi không có làm chùa lớn như vị đó, nhưng mà tôi có được cái này được cái kia không tốt. Nhưng mà với một người mà tu tập tứ niệm xứ, một người hành thiền quán, thì trong trường hợp đó không có cần phải ngồi đó để mà phân bua là ai tốt ai xấu. Mà nếu có cảm giác khó chịu, thì chúng ta là phạm nhân mà có cảm giác khó chịu được, thì chúng ta có thể trở về phòng của mình, hay là trong cái bước đi của mình đứng ở đâu đó, mình có thể cảm nhận một cách trọn vẹn cái cảm giác trong tâm mình. Mình vui, mình buồn, mình khó chịu, mình dễ chịu, cảm giác cao thượng như thấp hèn. Hồi nãy mình không có phiền não, hồi nãy mình bước ra bên ngoài thì bầu trời rất là đẹp, tâm mình rất là thanh thản. Bây giờ mình nghe người khác rồi, nghe một người nào đó họ khen người khác rồi, người gián tiếp họ chê mình cảm thấy rất là phiền, cảm thấy rất là buồn, cảm thấy không có vui, thì ghi nhận cảm họ rồi. Ghi nhận cảm họ rồi. Cái hơi của tứ niệm xứ, thưa quý vị, là có cho phép mình được nhìn vào chính mình và cái nhìn được khó. Và cái nhìn được khó, không ai trong cuộc đời nói rằng mình tầm thường, khó có ai trong cuộc đời nói rằng mình dễ bị chi phối bởi phiền não. Nhưng mà kỳ thật chúng ta sống có nhiều phiền não lắm. Và cái quan trọng không phải là mình là ai, mình được cái gì, mà cái quan trọng chính là mình có thấy được cái mặt mũi của phiền não. làm điều này thì quý vị sẽ thấy rất là hoan hỷ, là thay vì chúng ta có những cái phản ứng khi mà mình bị động hay bị chi phối, thì mình cứ lắng lặng nhìn vào cảm giác của mình. Mình đang vui, đang buồn, đang hạnh phúc, đang đau khổ, hoặc là đang thản nhiên, nó cũng là một điều đến vậy. Và cái tâm của mình, đây tâm mình đang có tâm tham, đang có tâm sân, đang có tâm ganh tị, tật đố, đang có tâm gì đó gì. Và nếu mình nhìn vào được thân và tâm của mình, thì nó sẽ cho chúng ta những bài học rất là lợi lạc. Và cái sống khác của một người tu tập là so với người bình thường, là người tu người thường á, thì hay ngó, hay nhìn, hay quan trọng cái chuyện của người khác. Nhưng mà người tu tập là chỉ đầu tiên là mình nên nhạy cảm, nên biết cái gì xảy ra ở tâm của mình, và chỉ nói về thấy lắm. Buổi sáng sớm mình thức dậy, ngày hôm nay trong một gian phòng sạch sẽ, ánh nắng bên ngoài lùa vào cửa sổ, và mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Cứ hưởng thụ hạnh phúc đó đi, nhưng mà hãy ý thức với rõ ràng là mình đang vui, mình đang an lạc. Lát sau mình nhận được một cái điện thoại có chuyện gì để bực mình á, thì thay vì mình bực mình nói ra nó tốt, thì đứng lại ngồi lại lặng lặng mà nhớ rằng mình đang bực mình đang phiền, mà không cần phải giải thích, mà cũng cần phải đôi co, không cần phải phê bình, không phải nói tốt nói xấu, chỉ biết là mình đang giận, đang phiền, đang bị dao động, biết chưa? Cái sự biết mình nó là một điều rất là lợi ích thưa quý vị. Thay vì mình phải luôn luôn là tranh hơn tranh thua với phiền não, thì bây giờ mình chỉ nhìn phiền não, mình ghi nhận sự có mặt của phiền não thôi. Nhưng mà ở đây đó là con người mình sống đó, thì mình nên, nếu mình thực sự mình muốn tu, thì mình nên nhạy cảm đối với những cái phiền não trong lòng của mình. Cái gì mình quá thích, cái gì mình quá dính mắc, cái gì mình quá nặng, cái gì mình không buông được. Nếu cái tâm của mình cảm thấy phiền não, tâm mình nặng nề, tâm mình thì mình nên biết mình. Và thật ra mình biết mình nó tốt hơn cái chuyện của người, và đặc biệt là mình nhìn thấy được cái phiền não trong lòng mình thì nó mở cho chúng ta cánh cửa lớn hơn. Dạ, lúc đó chúng ta cảm thấy thực sự là an lạc hơn. Và do vậy ở đây có một cái ví dụ từ một cái tầm thường, và cho chúng ta một cái ví dụ rất là đẹp. Cái tầm thường đó là người xe máy đó, nó rất là ghen tuông, nó rất là nhạy cảm, rất là mẫn cảm đối với cái thái độ của con sếu trống, gọi là chim sếu trống. Nhưng mà hành giả thì nên biết nhạy cảm đối với nội tại của mình, đối với những gì đã xảy ra chính mình. Thật ra rất là khó nói, rất là khó thuyết phục người khác để nhận một điều rằng nếu mà mình tập nhìn một cách lẳng lặng, nhìn một cách rõ ràng những gì xảy ra ở thân, đặc biệt là ở tâm của mình, thì chúng ta cảm thấy an lạc lắm. Ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù là vui, dù là buồn, dù nắng, dù mưa, mà mình có thể ngồi xuống, mình lắng lặng nhìn mình đang thở vô hay đang thở ra, hoặc chả là nhìn vào cảm thọ của mình đang vui hay đang buồn, hoặc nhìn vào nội tâm của mình, mình đang phiền não, mình đang bực bội, mình đang hưng phấn, mình đang nhiệt thành, mình đang cái gì đó, thì tập nhìn chút xíu. Một ngày ít nhất là chúng ta có những giờ phút ngồi để lắng lặng nhìn vào thân tâm của mình. Nhưng mà hàng ngày đó, mình cứ để ý, ví dụ như bây giờ có vị nào ở tại Bắc Mỹ và quý vị sắp đi làm, tâm quý vị chưa có phiền, quý vị cứ lắng lặng hãy đến sở, hãy làm việc bình thường. Nhưng mà tập để ý là hôm nay mình nhìn xem cái phiền não hay là cái trạng thái của tâm mình như thế nào. Hôm nay mình vào trong sở, người ta khen mình mặc áo đẹp quá, người ta khen mình bữa nay mặc ngoài thấy tư tỉnh quá, hay là họ gặp mình họ có nụ cười thân thiện thì mình vui, thì cũng không sao hết. Thì mình biết là mình đang vui, mình đang được mơn trớn, mình đang được hài lòng. Nhưng mà lát chút xíu nữa có ai nói con gì đó mà mình cảm thấy phiền, mình cảm thấy bực mình không có vừa ý, thì mình cũng biết là mình đang phiền, đang bực mình không vừa ý. Tập để ý những cái phiền não trong lòng mình. Và lúc mình để ý những phiền não trong lòng mình thì chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta thì quả thật là nó nó giống như cái mặt nước thì nó rất là dễ trao đảo. Một chút gió nó cũng làm cho lợn cần, một chút sự việc không đâu vào đâu, không đâu hết, mà nó cũng khuấy động được tâm tư của chúng ta, và chúng ta rất là dễ bị chi phối. Và một lúc nào đó mà chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rằng tâm mình nó giống như một cái vết thương mà cũng băng bó. Vết thương không băng bó thì quý vị, chúng tôi nhớ hồi còn nhỏ đi chơi rồi hay té đầu gối bị lỡ ghẹ, và hồi nhỏ thì đâu có biết sức thuốc, đâu biết băng lại, và thỉnh thoảng một cái gì nó rơi vào thì đau, nghĩa là đau thấy bên trời vậy, rất là đau, tại vì cái vết thương không băng bó. Thì tâm của chúng ta đôi khi nó là một vết thương. Người ta chỉ nói đến vết thương lòng là khi nào người ta thất tình, người ta nói đến vết thương lòng là khi nào người ta có sự mất mát, người ta nói đến vết thương lòng là khi nào có sự thất bại. Nhưng mà với một người tu thì thấy là cái tâm của chúng ta nó giống vết thương mà không được băng vậy. Nó dễ phiền, dễ não, nó dễ dao động, nó dễ bực mình. Và chúng ta đọc lên thấy nhiều người bằng diện này diện kia, có nhiều lúc chúng ta rất là giỏi về chuyện thiên hạ, nhưng mà chúng ta không giỏi về chuyện của mình. Có nhiều tới nhiều lúc là chúng ta biết nhiều về chuyện xung quanh, nhưng mà chúng ta không biết về ở trong tâm mình như thế nào. Ngồi xuống lắng lặng và nhìn vào chính mình. Và thứ thì một cái một cái đặc tính thứ hai của lời xếu, ở đây tôi sẽ có một số ảnh giống nhau, đó là lời xếu khi nó đi ăn hay là nó đi sinh hoạt thì nó hay sinh hoạt riêng lẻ từng gặp ở trong nơi nào đó. Nhưng mà rồi khi hoàng hôn xuống, khi trời chiều về, thì lời xếu nó thường trở về với đàn. Và có những đàn như vậy đó, một buổi chiều người ta bắt gặp cả hàng trăm con. Chúng ta có thể bắt gặp những lời xếu, những con chim sớm đi lang thang một mình, hay là đi có cặp ở đâu đó, ở trên vùng suối, ở trên cánh đồng. Nhưng mà đặc biệt khi mà trời chiều thì lời xếu thường trở về với bầy, với đàn của mình, và nó tìm ở đó một cái nơi ấm áp, nơi bình yên. Thì cái người tu tập đó, nên biết rằng mình cũng có một căn nhà để trở về. Căn nhà đó là thầy tổ, là đạo bạn. Nó rõ ra là học chúng, tăng chúng, đi chúng, tức là cái cộng đồng người tu tập. Mình sống trong sự tu tập đó thì mình hiểu nó có hai cái gì diệu dụng. Một đó là biết sống một mình thì nó mang cho chúng ta an lạc. Hai là biết sống trong sự cộng hưởng, nó cũng mang lại sự an lạc. Quý vị thấy là con người chúng ta sống ở trong xã hội loài người, cái bài học của chúng ta là nếu chúng ta lúc nào cũng sống một mình thì chúng ta sẽ bị trầm cảm, bị cô đơn. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng phải có đám đông, không thể ra đám đông được thì con người chúng ta sống nó không có chiều sâu được. Thì chúng ta phải ứng dụng một cách khôn ngoan cả hai thứ đó. Biết khi nào nên sống một mình và biết khi nào nên trở về với đám đông. Đám đông tạo cho chúng ta sức mạnh. Chúng tôi sống tại Mỹ, thưa quý vị, có đôi khi quý Phật tử hỏi chúng tôi rằng tại sao mà chúng tôi qua bên Mỹ bận rộn nhiều và chúng tôi vẫn sinh hoạt ở trong giáo hội như là giáo hội Tân Nhân Hội Thiên Việt Nam hay giáo hội Thống Nhất. Thì chúng tôi cũng chỉ cho các vị thấy rằng chư tăng ni mà ra hành đạo ở xứ người mà sống riêng lẻ thì thật ra nó cũng có cái sự an nhàn riêng, nhưng về lâu về dài đó thì nó có nhiều vấn đề đó. Mình không có chủ nhân về tinh thần. Chúng tôi không nói rằng tất cả cái sự quan hệ mật thiết nó đều tốt cho đời sống hành đạo, nhưng mà mình ra xứ người đó, mà nếu mình cô phi một thân một mình, tứ cố vô thân, hay là không có quan hệ, không quen biết, là không có thầy tổ, không đạo bạn, không thần người pháp lĩnh, thì thứ gì chúng ta thường hay rơi vào tình trạng cô độc. Và chúng tôi biết rằng nhiều vị tăng sĩ đã hoàn tục là tại vì lý do không chơi được với ai, không sống được với ai hết. Do vì đời sống độc cư nó có cái lợi, đời sống độc cư nó có được diễn giúp ích, nhưng mà rồi chúng ta phải biết rằng lúc nào đó thì chúng ta phải trở về sống học quần, sống cộng trú, cộng sinh, cộng hưởng với những vị pháp lực, những vị bạn đồng phò hạnh. Tại vì sao vậy? Chúng ta giúp đỡ cho nhau, nâng đỡ cho nhau. Chúng ta lấy ví dụ, quý vị thấy, như bây giờ, không phải là chúng tôi không có thể sinh hoạt một mình, thuyết pháp mình. Ra bên ngoài thì không sinh hoạt trong con gốc, chúng ta ra ngoài thì thực sự chúng tôi bận rộn. Nhưng mà phải nói rằng, khi mà vào trong con gốc, có chiêu tăng, huynh đệ, nhất là huynh đệ cùng thầy tổ, cùng đào tạo ra một cái nơi xuất thân, rồi có những phật tử, thì thực ra cái sinh hoạt ở đây cho chúng ta những cái mà để sống một mình nó không có cho chúng ta được. Tại vì sao vậy? Cho dù là chúng ta có đồng ý hay không đồng ý, nhưng mà cái số đông nó vẫn cho chúng ta được cái cơ hội để nghe, để suy nghĩ, để động não. Và nếu chúng ta sống một mình thì nhiều khi mình làm biến, mình làm biến suy nghĩ, làm biến hoạt động. Nếu như quý vị thấy rằng trong số người mà tự học thì có một số ít thôi, nhưng mà đa số phải cắp sách đến trường, đa số phải mài đúng quần ở trong lối nhà trường. Tại vì sao vậy? Chính ở trong lớp học, ở trong lối nhà trường, năm đầy mỗi tháng sẽ bắt buộc chúng ta phải học. Và do vì chúng ta thực sự cần nhau ở trong cuộc đời, quan trọng là cái hội chúng ta tốt hay không. Thì như vậy, là một người tu mà khéo thì biết thế nào là sống độc cư, thế nào là sống hợp chúng. Cần sống một mình thì sống một mình cũng được, nhưng mà cần để có sự cộng hưởng, cộng trú với những người cùng để chí hướng những vị đồng phạm hạnh, những người sống và có thể sinh hoạt được. Đó là điều quan trọng. Thì ở đây một cái đặc tính của lời xéo là ở cái thứ nhất thì hay nói về xéo mái, nhưng mà cái đặc tính thứ hai này dầu trống hay mái thì nó cũng đều giống nhau. Đó là nó đi kiếm ăn một mình, nó đi nhàn nhã một mình, nhưng mà khi chiều về, khi hoàng hôn xuống thì những người xéo này nó tiếp tập hợp với nhau từng bầy để tìm sự ấm áp, để tìm sự che chở, để giúp báo động lẫn nhau khi có nguy hiểm. Và có lẽ là đó là cái luật sinh tồn của một loài vật mà biết ý thức được cái giá trị của cộng đồng, cái giá trị của sự cộng hưởng với những loài đồng, với đồng loại của mình. Thứ thì nãy giờ chúng tôi nói chuyện mà chúng tôi cũng không biết là Đại Đức Pháp Tính có vào rung chưa, và chúng tôi cũng không biết là thường làm công việc nghị quyết thì chúng tôi chỉ nói một ít thôi, giờ chưa giờ thì có lẽ là chúng tôi sẽ nghị quyết luôn về Đại Đức Pháp Tính. Hôm nay cũng là một ngày rất là lạ, đó là ngày Valentine. Và thứ gì ở trong phần giáo thì lại là ngày khi mà ngày rằm tháng giêng thì các chùa đều bận, chúng ta gọi là lễ Nakapucha. Nakapucha tức là ngày lễ hội rằm tháng giêng, nên có lẽ là chư tăng vị nào cũng bận. Ngày mai thì tối thứ bảy thì chúng tôi cũng có một đêm thọ trì hành Đầu Đà ở tại chùa, và vì vậy có vẻ chư tăng không có vào. Nếu mà trong vài phút nữa mà chư tăng vào thì chúng ta sẽ thảo luận, còn nếu hôm nay mà chư tăng không vào được thì chúng tôi sẽ dành thời giờ để nói về ý nghĩa của đại lễ rằm tháng giêng, cũng như ngày Makapucha. Và thứ thì thường thường chư tăng ở bên Việt Nam hay sinh hoạt theo ngày âm lịch, chư tăng ở Hoa Kỳ thì sinh hoạt theo những cái thứ trong tuần. Ở Việt Nam chư tăng vẫn còn giữ được cái sinh hoạt đó là vào ngày rằm 30 là những ngày lễ, nhưng mà riêng khi chúng tôi sống ở tại Mỹ thì sinh hoạt gì cũng là tới ngày thứ bảy chủ nhật để Phật tử có thể về tham dự được. Bây giờ thì quý Phật tử hoan hỷ chờ cho chúng tôi một phút, chúng tôi đi pha một chút trà, xong rồi thì chúng tôi sẽ trở lại để nói chuyện với chị về ngày lễ Thượng Nguyên rằng nói gì. Dạ, ở trong gì lắm. Quý vị chờ chúng tôi một phút nha, chúng tôi sẽ trở lại.
Nam mô Phật Tha. Dạ. Dạ, đại tràng có nghe được âm thanh được quỳnh cho như quỳnh xin một tín hiệu. Nam mô Phật Tha. Dạ, cảm ơn thanh thị. Dạ, như quỳnh xin cảm ơn đại tràng. Dạ, cảm như quỳnh mời chị chúng mà không thấy chị chúng, có lẽ chị chúng không phải trước máy. Dạ, thà hữu sa thú con đã thấy bàn tay của sư con kính nhân đức linh sư.
Kính bạch chị Tôn Đức, vâng thưa quý Phật tử, không phải là chúng tôi muốn đọc diễn vì hôm nay rung rung không có ai hết, do vì không có viện sư lợi gì, do đó chúng tôi đứng dùng nghỉ chơi chúng tôi một chút. Thưa quý vị, hôm nay cũng có cái chuyện rất là đặc biệt là ở trong rừng có vị giảng sư và ở trong chùa thì từ đó thường nhiên từ đó chương trình đều không có mặt ở chùa. Có những ngày mà chúng tôi một mình một cõi ở ngoài người và trong Và khi Phật tử họ đến phải ra mở cửa cho họ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với ý nghĩa của lễ thường niên. Quý vị biết rằng ngày rằm tháng giêng đó được xem như là ngày rằm đầu năm của người Việt Nam và Trung Hoa. Nói rõ hơn là người ta có ba cái ngày là thường niên, là rằm tháng giêng, trung nguyên là rằm tháng bảy và hạ nguyên là rằm tháng mười. Giờ đó chúng ta có cái chữ thượng, và có chữ thượng nguyên. Quý vị, nó chỉ là cách tạm gọi thôi. Và ở trong tiếng Phạn đó, thì gọi ngày lễ này gọi là Makapucha. Makapucha tức là lễ hội vào tháng Makha. Tháng Makha là tháng âm lịch tương đương với tháng giêng của chúng ta. Nhưng mà trong cái lịch của người Ấn Độ hay lịch của Phật giáo đó, thì đầu năm là bắt đầu từ rằm tháng tư, và rằm tư tức là nếu vì là còn 3 tháng nữa thì mới tới tới Tết theo lịch của Ấn Độ. Quý vị thường nghe những ngày lễ như Songkran hay là những ngày Tết của người Campuchia, Tết của Ấn Độ, lễ Diwali đó, thì đều rằm tháng tư hết. Thưa quý vị, ngày rằm tháng giêng đó đối với người Việt Nam thì là cái ngày rằm đầu năm. Tôi nói là lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng giêng. Ý muốn nói rằng đây là ngày rằm đầu tiên trong năm nên người ta đi chùa để cầu phước, và cái phong tục truyền thống đó là cúng sao giải hạn để cầu nguyện cho phúc lành cho toàn cả năm. Nhưng mà riêng đối với Phật giáo thì ngày Makapucha lại là một ngày đặc biệt rất là quan trọng. Ngày Makapucha đánh dấu hai cái sự kiện quan trọng ở trong cuộc đời của Đức Phật. Sự kiện đầu tiên là Đại hội Thánh chúng Tăng gia. Đây là một cái lần đại hội duy nhất ở trong cuộc đời của Đức Phật. Và lúc bây giờ thì Ngài đang ở tại chùa Trúc Lâm ở thành Nguyên Xá, và cũng vào ngày trăng tròn. Thì lúc đó do cái duyên đặc biệt của vị thần Maniyama, 1250 vị tỳ kheo đã tự ý về chùa Trúc Lâm mà không có lời mời của Đức Phật. Và chẳng những vậy mà những vị này đều là những bậc thánh vô lậu giải thoát, tức là đắc tứ quả, chúng ta gọi là đạo A-la-hán, không còn phiền não. Và những vị này đều xuất gia trong hình thức gọi là y hí thích khúc, tức là xuất gia là do Đức Phật Ngài phê chuẩn bằng cái câu thoại là y hí thích khúc, chứ không có cái không phải là xuất gia theo cách gọi là truyền thống như ngày nay là có giới đàn rồi tam sư thích chứng rồi vật. Cái chính đó là các vị xuất gia trong một cái túc chuyên đặc biệt chính bằng ê hí thích khúc. Tại vì vào cái buổi sơ thời của Phật giáo đó thì các vị tỳ kheo xuất gia trong đạo Phật thường là những vị rất là lỗi lạc, những vị rất là ưu tú, như Ngài Sa Diết, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngã Nan Đa chẳng hạn. Và 1250 vị tỳ kheo đã dâng tập về vào một cái ngày rằm tháng mát khác, tức là rằm tháng giêng. Đêm đó được mô tả là trời sáng trăng vằng vặc ở trên bầu trời, và Đức Thế Tôn đã ngồi ở giữa hội chúng chư tăng. Và lúc đó bây giờ thì nhân cái sự tụ hội đông đảo của chư tăng, và tất cả đều hoàn toàn là những vị giải thoát giác ngộ, một cái hội chúng gọi là thanh tịnh, thì Đức Phật Ngài đã tuyên bố về giới bổn. Ở đây chúng tôi nói giới bổn là đấy là Uvada Parimokkha. Giới bổn ở đây tức là cái tôn chỉ của giáo pháp, và tôn chỉ này được Đức Thế Tôn tuyên bố, và tất cả Chí tỳ kheo, những bậc phàm cầu giải thoát đã đồng thuận theo lời dạy của Đức Phật. Và cái lời tuyên bố này, lời cái tôn chỉ này đó, không phải chỉ riêng Đức Phật mà toàn thể chư Phật ở quá khứ, hiện tại, vị lai đều có cái tôn chỉ giống nhau. Và cái lời công bố về tôn chỉ này được mở đầu bằng cái câu mà chúng ta thường nghe, đó là không làm tất cả các ác nghiệp, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, là lời dạy của chư Phật. Chúng tôi không đọc câu phạm ở đây, chúng vì nghe, mặc dù câu phạm rất là phổ thông ở các quốc gia Phật giáo, nhưng mà bởi vì quý vị nghe, quý vị cũng không có lợi nhiều. Riêng ở trong chữ Hán thì chúng ta thường nghe nói rằng chư ác mạt pháp, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý thì chư Phật giáo, tức là không làm ác nghiệp, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, đó là lời dạy của chư Phật. Đó là câu mở đầu của Upadana Paramita. Thật ra thì câu này đó, nếu dịch cho đúng nghĩa đó, là phải dịch là Sattanukha Nikarana. Ở đây tức là chúng ta muốn nói đến không làm tất cả các ác nghiệp. Cái câu đầu tiên đó là có chữ tất cả, không làm tất cả ác nghiệp, rồi tu tập hạnh lành. Cái câu câu sau thì nhớ nó không có, nó không có cái chữ gọi là tất cả hạnh lành. Tại vì sao vậy? Không làm tất cả ác nghiệp đó là nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta tránh thì chúng ta có thể tránh được tất cả ác nghiệp. Nhưng mà gọi là làm tất cả các hạnh lành thì thật ra hạnh lành làm sao chúng ta làm hết được? Mỗi người chỉ làm ở cái chừng mực nào đó, chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta nói rằng mình có thể làm tất cả những cái hạnh lành được. Về điểm này thì nhiều người không có để ý, chúng ta không có để ý, chúng ta dịch gọi là dịch, chúng ta gọi là dịch bỏ đó, dịch sót đó, chúng ta dịch là không làm ác nghiệp, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, lời dạy và lời dạy của chư Phật. Thì cái câu đầu nó thiếu cái gì? Câu đầu nó thiếu cái câu đầu là sattā tapassa akaraṇa, tức là không làm tất cả điều ác. Kusalassa upasampadā, tức là tu tập thiện xảo, những cái hạnh lành và viên mãn hạnh lành. Và sacitta pariyosapadā, là thanh tịnh tâm ý, là lời dạy của chư Phật. Thì khi mà nó không làm tất cả các ác nghiệp được, ở đây ý muốn nói là ở trong thập ác như thế này, để trong thập ác thân ác, khẩu ác, ý ác đó, là nên tránh, hay gọi là ác nghiệp thì nên tránh tất cả. Nhưng mà tu tập các hạnh lành đó, là mình tu tập thì không phải là bỏ điều ác, không, mình còn trong tu tập hạnh lành được. Riêng về cái sự ứng dụng của điều này đó, thì trên phương diện thực tế đó, là ví dụ như là mình nói mình không sát sanh, không sát sanh, cái đó là gọi là không làm điều ác. Rồi tu tập hạnh lành có nghĩa là mình mang lại cái sự sống an lành cho chúng sanh khác. Ví dụ như mình cho thực phẩm, là mình cúng dường thực phẩm, và mình cho cái sự sống, cái đó là hạnh lành. Là quý vị thấy đâu, chẳng những mình không sát sanh mà mình còn làm việc lành bằng cách là mình mang lại sự an lạc, mang lại sự khỏe mạnh, mang sự lành mạnh cho đời sống. Rồi giữ tâm trong sạch, giữ tâm trong sạch ở đây tức là trong trường hợp của giới sát sanh đó, thì mình không dạy sát sanh và mình cũng không có khen sự sát sanh, và mình cũng không có vui khi thấy người khác sát sanh. Cái vui thấy người khác sát sanh đó, tức là cái tâm nó là một cái ác tâm. Chúng tôi có nhiều lần nói với Phật tử là mình có người nào đó mình không thích, thí dụ như là bây giờ có ông A, ông Nguyễn A ông thường chửi mình, hay là ông đứng xe khác mình, bây giờ mình mở email ra mình thấy người ta biết bài tôi chửi mặt sát ổng, mặt sát ông Nguyễn Văn A, thì mình cảm thấy trong lòng rất là vui và rất là vui. Thì cái vui đó thực sự nó cũng là cái tâm hóa tốt. Mình thấy người ta nói lời nặng nề, mà mình người khác bị nó là nặng nề mà mình vui thì thật vốn nó tốt.
Dạ.
Tức là mình làm cái việc ác đó là đã không tốt rồi,
dĩ nhiên rồi.
Nhưng mà mình dạy mình biểu người khác làm cũng không tốt rồi, rồi mình khen người khác làm việc ác cũng không tốt rồi. Nhưng mà mình vui theo cái nghiệp ác thì khác cũng không tốt rồi. Thật ra quý vị biết là nó là thập thiện thập ác, nhưng mà nó có tới 40 rồi.
Dạ.
Như là mình không sát sanh là một, rồi không chỉ đạo sát sanh là hai, không có khen ngợi sự sát sanh là ba, và không có vui theo sự sát sanh người khác là bốn. Nhưng mà cái vui rất là cái mà mình phải cẩn thận, là tại vì cái tâm của chúng ta nó hay vui theo điều ác quý. Dạ, vui theo điều ác quý. Nên ở đây khi mình nói là không làm cái ác nghiệp, cái ác nghiệp là ví dụ trong trường hợp sát sanh là mình không sát sanh, nhưng mà tự làm cách hạnh lành là bởi vì mình quý trọng sự sống, do đó mình ban cho sự sống cái gì đó mà mình mang lại cái mình, ví dụ mình cho thức ăn cho người khác, hay là mình cho nước cho người khác, hay là mình cho người khác sự an lạc, cái đó mình làm cho thâm định tâm ý mà mình không có vui, và không có vui trong cái ác nghiệp của phiền não. Và dĩ nhiên là một cách tốt nhất là chúng ta tu tập, nhất là tu tập thiền quán. Thì ba cái câu mà không làm tất cả điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý là lời dạy của chư Phật đó, là cái câu mở đầu, câu mở đầu cho cái Upadana Pratyabhaka, tức là điều mà chúng ta gọi là giới bụng hay là giải thoát giáo. Ở đây quý Phật tử nên nhớ chắc lại là trong các câu này đó, mở đầu bằng cái chữ tất cả, cái câu không làm ác thường dịch là không làm điều ác, nhưng thật là không làm tất cả điều ác. Cái câu thứ hai thì không có chữ tất cả đó, nhưng mà câu đầu thì có. Và thứ quý vị, đoạn tiếp theo thì Đức Phật Ngài đặc biệt Ngài nói về đời sống tu tập cá nhân. Và đời sống tu tập đó thì người ta nói nguyên thiên lắm. Ngày hôm nay chúng ta nghe nói nhiều tông, nhiều phái, nhiều pháp môn, vân vân. Nhưng mà kỳ thật thì có cái pháp tu truyền thống mà chư Phật giảng dạy cho chúng ta, đó là sống là phòng hộ sáu căn, sống tinh tấn, tiết độ trong sự ăn uống. Thì những điều này cộng với cái đời sống độc cư là cái cách sống của hành giả. Người tu tập ấy, cho dù mình tu ở cách nào, ở kiểu nào đi nữa, thì Đức Phật cũng khuyên là mình phải biết, mình phải biết phòng hộ sáu căn của mình, tức là dầm chừng coi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, phiền não nó đến thế nào, nó đi thế nào, từ sáu căn. Ăn uống có tiết độ là ở trong đời sống nó nhu yếu của mình, mà đặc biệt có để ăn nó trở thành cái gì rất nặng nề, thì Đức Phật đều khuyên là nên vừa chừng và biết tiết độ. Và tinh tấn tấn, không có người tu tập nào mà lười biếng mà tu tập được hết, nhưng mà đặc biệt là biết sống độc cư, là biết sống một mình. Ví dụ mình đi tu hay là mình hành trì điều gì mà mình nghĩ rằng phải có nhiều người làm mình mới làm, còn một mình không làm thì thật sự thất bại. Nếu đó là pháp tu có giá trị đó, thì một mình vẫn làm. Giống như quý Phật tử ở trong đời sống, cái gì mà cần thiết đó thì dù là mọi người cùng làm thì mình cũng vui, nhưng mà bên mình cũng phải làm, tức là biết sống độc cư. Đó là cái cách mà Đức Phật dạy trong sự tu tập. Riêng đối với cái trách nhiệm mà hồi nãy chúng ta nói về cái câu đầu là nói về ba pháp, không làm các ác nghiệp, không làm tất cả điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, là dạy Đức Phật giống như một câu tổng quan, như một câu tóc yếu. Cái phần thứ hai nãy chúng ta vừa đọc dưới gì đó, đó là nói về cái con đường tự tu, tự độ. Và ở trong phần thứ ba thì rất là thú vị là Đức Phật dạy rằng một người đi tu đó là nên ý thức rằng mình phải tự bảo vệ, tự làm đẹp cho mình bằng cái hành nhẫn lại. Người tu mà không có nhẫn lại thì không gọi là tu. Đức Phật gọi là nhẫn nại đó là cái nguồn cội của công đức, nhẫn nại đó là cái bậc trang sức của vị sa môn, nhẫn nại là cái khí thế bảo vệ. Và ở trong mỗi trường hợp thì Đức Phật khuyên là mình sẽ tập nhẫn nại, nhẫn nại đối với điều ác, nhẫn nại với điều quỷ, nhẫn nại với cái nóng cái lạnh, nhẫn nại với những điều trái ý nghịch lòng. Nói chung là ở trong đời sống mình nó có nhiều cái chuyện mà mình không có hài lòng, nhiều cái chuyện mà mình phiền, nhiều cái chuyện mà mình không chấp nhận được. Nhưng mà chính cái phản ứng của chúng ta đối với điều đó thì nó làm cho điều đó nó tệ thêm. Ví dụ như người ta chửi mình rồi mình chửi lại, người ta làm phiền mình rồi mình tìm cách mình làm phiền lại, hay là cái nóng cái lạnh làm cho mình bực bội. Thành ra đời sống tu tập quan trọng là cái đức nhẫn nại. Đức Phật này ngày nhắc đi nhắc lại là nhẫn nại là sức mạnh của vị sa môn, nhẫn mạnh nhẫn nại là cái áo giáp của vị sa môn, nhẫn nại là cái bậc trang điểm làm đẹp cho vị sa môn thiện pháp. Và do vậy ở trong cái bài kinh về giải thoát giáo đó, Đức Phật đặc biệt nhắc đến đời sống nhẫn nại. Và cái đức nhẫn nại đó được xem như là một sức mạnh nội tại mà tất cả những người tu tập phải có. Và sau cùng thưa quý vị, trong cái kinh giải thoát giáo mà Đức Phật giảng trong ngày rằm tháng giêng đó, ngài đặc biệt nói về cái tôn chỉ quần pháp hay là độ sanh đó. Đó là một cái người tu hay là vị sa môn đó không có làm tổn hại bất cứ sinh linh nào, không có dụ dỗ, không có dọa hãm chúng sanh. Ví dụ như trong cái việc mà hoằng pháp, ở trong cái việc dạy đạo đó, cái pháp chỉ có thể được giảng và người ta sẽ nghe, nhưng mà pháp không thể làm cho người ta thấm nhuần một sự dụ dỗ hay là sự đe dọa hay là làm tổn hại chúng sanh khác. Thật ra đó là một cái con đường mà Đức Phật này giảng dạy từ ngàn xưa và chư Phật cũng vậy. Là con đường hoằng pháp là một con đường rất là hiền thiện. Không thể nào một người nhân danh là Phật pháp, nhân danh hoằng hóa Phật pháp mà đi dụ dỗ chúng sanh khác, hay là đi hăm dọa chúng sanh khác, hay là bắt buộc chúng sanh khác phải theo. Cái đó không phải là cái tôn chỉ của Phật pháp. Thì như vậy trong cái bài kinh mà Đức Phật gọi là Ovada Nimokkha, gọi là giới bổn đó, thì có tất cả là bốn phần. Phần đầu là tổng quan của giáo pháp, là mở đầu với không làm tất cả điều ác, tu tập hạnh lành, thanh tịnh tâm ý, là lời dạy của chư Phật. Và tiếp theo Đức Phật này nói về cái phương pháp tu tập căn bản là ăn uống có tiết độ, không biến nhát tinh thần, và giết phục các căn, phòng hộ các căn, và biết sống tập cư, và để sống một biết cách sống một mình. Phần thứ ba thì Phật ngài đặc biệt đề cập đến là một người tu tập phải bảo vệ mình bằng sự nhẫn nại, chứ không phải bảo vệ mình bằng thế lực, không phải bảo vệ bằng tiền bạc, không phải bảo vệ bằng cái sự trông cậy bằng cái thế lực của người khác, mà phải biết bảo vệ mình bằng sự nhẫn nại. Và sau cùng Đức Phật nhắc rằng cái tôn chỉ quan pháp đó là không có dùng đao trượng, không có dọa hãm, không có răng đe, không có dụ dỗ người khác, mà thuần là một con đường giáo dục. Phật pháp đến với cuộc đời là đem Phật pháp cho cuộc đời, chứ không phải là vì những cái phương cách bá đạo đó. Và do vậy Đức Phật này nêu lên cái tôn chỉ tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Và cả bài kinh Ovada Nimokkha này được Đức Thế Tôn ngày giảng ở trong một cái hội chúng hoàn toàn thanh tịnh. Và từ đó khởi đi thì nó trở thành một bài tụng mà chư tăng và Phật tử tụng, cho đến khi sau này Đức Phật ngài đã ban bố cái ngày ban hành cái giới bổn, thì chư tăng lại tụng giới theo cách khác. Nhưng mà trong buổi sơ thời thì chư tăng tụng bằng tụng giới bằng cái câu gọi là bản giới bổn đó. Và bản giới bổn đó ngày nay vẫn được tụng đọc, nhất là trong buổi lễ gặp thánh nhiên. Và thưa quý vị, bởi vì vào ngày rằm tháng giêng là ngày mà Đức Phật đã nói lên tôn chỉ của giáo pháp ở trong một cái hội chúng hoàn toàn thanh tịnh, Do vì ngày nay ngày Makha Puja còn được là ngày Pháp Bảo, tức là ngày đó được tôn trị của giáo Pháp. Ngày Lập Hướng Viên còn có một ý nghĩa khác, là đó là ngày mà Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố rằng đạo tròn viên mãn, tức là cái ngôi nhà giáo Pháp đã được Đức Thế Tôn Ngài thiết lập đầy đủ, và 3 tháng nữa thì Ngài sẽ viên tịch. Theo trong kinh điển Pali thì Đức Thế Tôn Ngài đã sinh vào rằm tháng 4, ngày thành đạo rằm tháng 4 và ngày Niết Bàn rằm tháng 4. Và 3 tháng trước cái ngày rằm tháng 4, rằm tháng giêng thì là ngày Đức Phật Ngài công bố khi tăng viết là Ngài sẽ viên tịch trong 3 tháng nữa. Chúng ta thấy là Đức Phật là một đạo sư rất đặc biệt. Sự ra đi của Ngài là một sự ra đi có báo trước. Ở tại thành Vương Xá, ở tại Vesali, thì Đức Phật cũng đã công bố cho rõ ràng, mọi người rõ ràng biết rằng Như Lai sẽ đi được trong 3 tháng nữa. Và Ngài đã lên đường cùng với chi tỷ kheo đi đến Kaushina, và 3 tháng sau đó Ngài đặt chân đến Kaushina và Ngài đã viên tịch. Điều đặc biệt là khi Đức Thế Tôn Ngài tuyên bố là Ngài sẽ viên tịch trong 3 tháng nữa, thì thứ gì là chúng ta được biết rằng tôn giả Ananda bị chấn động. Và bởi vì là một vị thánh tăng sơ quả, tức là chưa phải là một vị hoàn toàn giải thoát đó, cho nên tôn giả Ananda đã rất nước mắt và khẩn khoản thỉnh cầu Đức Phật tiếp tục trụ thế. Và tôn giả đã nói rằng con không nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ ra đi khi mà Ngài chưa có để lại một cái di chúc cho tăng chúng. Thì thưa quý vị, Đức Phật trả lời một câu rất là đặc biệt. Khi mà Tôn giả Ananda nói rằng con không nghĩ từ Đức Thế Tôn sẽ ra đi khi mà Ngài chưa để lại di chúc, thì Đức Phật Ngài dạy rằng: Ngài Ananda, chư tỳ kheo còn chờ đợi gì ở Như Lai? Tức là cái gì mình Đức Phật đã làm được thì Ngài đã làm hết rồi. Và sau khi Đức Phật Ngài viên tịch thì pháp luật và luật đã được Đức Phật ban hành sẽ là vì thầy dẫn đạo. Và pháp và luật đó là cái di chúc của Đức Phật, đó là cái di sản của Đức Phật, đó là gia tài mà Đức Phật để lại cho hậu thế, cho những người đệ tử của Ngài. Ngài không phải ra đi viết một chút thư hay để lại cái di chúc, mà di chúc nói rằng ai sẽ lãnh đạo giáo hội, ai làm việc gì không. Mà Ngài là dạy rất là nhận là sau khi Như Lai viên tịch thì pháp và luật Như Lai để giảng dạy sẽ là thầy của các con. Và Đức Phật cũng nói như hồi nãy chúng tôi có nói một chuyện là Ananda, chi tỳ kheo còn chờ đợi gì ở Như Lai? Giáo pháp, pháp và luật đã được thiết lập, và đó sẽ là thầy dạy của các con. Thì chúng thì chúng ta nhớ rằng Đức Thế Tôn đã ra đi trong một phong thái rất là nhẹ nhàng, rất là tự tại. 3 tháng trước khi Ngài viên tịch, Ngài đã báo trước, và sau đó Ngài đã khởi hành một cuộc hành trình đi về Kaushina. Đó là nơi mà Đức Thế Tôn viên tịch 3 tháng sau đó. Và hôm nay khi mà chúng ta cử hành lễ rằm tháng giêng thì cái ý nghĩa này được xem như là ngôi nhà giáo Phật đã hoàn tất. Đức Thế Tôn Ngài đã thiết lập pháp và luật để lại cho cuộc đời, như vậy là một sự hoàn mãn ngôi nhà, một sự viên mãn ngôi nhà của giáo Phật. Thì quý vị thấy rằng cái ý nghĩa thứ nhất khi mà đề cập đến đại hội chư thánh tăng, đó là ý nghĩa của sự khẳng định về tôn chỉ của giáo Phật. Và cái ý nghĩa thứ hai là ý nghĩa giáo Phật đã được Thế Tôn xây dựng một cái tri mạng. Điều đó nó có ý nghĩa lớn với việc Phật tử là ngày hôm nay, cho dù chúng ta ở tông phái nào là ai thì chúng ta cũng phải nhớ rõ, cũng phải biết rõ về cái tôn chỉ của giáo Phật. Và đồng thời chúng ta cũng hiểu rằng những gì Đức Phật cần làm trong cuộc đời thì Ngài đã làm rồi, và phần còn lại là chúng ta. Chúng ta không thể nào mà giống như một người con mà thiếu trưởng thành lúc nào nói rằng tại sao cha không làm này cho mình, mẹ không làm này cho mình. Chúng ta cứ hình dung hình ảnh như vậy. Chúng tôi, thưa quý vị, đã gặp nhiều người con mà cha mẹ nuôi hồi nhỏ lớn lên. Cha mẹ đã khiến cho những người này có được một nền học vấn, hành trang đi vào đời, thậm chí dựng vợ gả chồng. Nhưng mà khi cha mẹ chết đi, một cái gia tài chia không đều, thì lúc nào những người đó cũng trách cha, trách mẹ, lúc nào cũng nói như là cha mẹ không tốt với mình, điều này không tốt điều kia. Nhưng mà thứ thì những người con đó rất là tội nghiệp. Có khi nào những người con cứ nghĩ rằng chỉ riêng cái chuyện mà nuôi cho lớn lên được lành mạnh, chỉ riêng cái chuyện mà làm sao cho con mình có được cái bằng cấp để học hành đỡ mặt đỡ mài của đời, chỉ riêng cái chuyện làm sao cho con nó có được gia thất, được ổn định, thì cha mẹ đã làm quá nhiều và quá đủ cho con. Tại nhiều lúc chúng ta phải nhìn điều đó, chúng ta lớn rồi, chúng ta phải đòi hỏi cha mẹ đủ thứ hết. Và chúng ta cứ nói rằng như vậy là phần còn lại là phần của mình, mình không nên đòi hỏi thêm nữa. Hay là cuộc sống của chúng ta, nhiều khi có những người cứ trách đời, trách xã hội, cuộc đời thế này, xã hội thế kia. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại thì lẽ ra chúng ta phải cảm ơn rằng quả thật là cuộc đời đã cho chúng ta rất là nhiều, cho chúng ta cuộc sống, cho chúng ta sự bình an. Và ngay cả thưa quý vị, có nhiều người sống ở trên một đất nước mà đầy đủ tiện nghi, họ không bao giờ cảm kích cái gì hết. Dạ, không bao giờ cảm ơn một cái gì hết. Chúng tôi có những lần mà đi sang Ấn Độ, ngồi ở bên vệ đường nói chuyện với những người Ấn Độ, họ nói nhà của họ nó cách con đường này xa lắm. Chúng tôi hỏi bao nhiêu, họ nói họ đi bộ khoảng chừng 3 tiếng rưỡi 4 tiếng. Rồi chúng tôi hỏi là những lúc họ bệnh hoạn họ đi bệnh viện thì làm sao, thì họ nói rằng từ đây qua nhà họ đó thì đi qua những con đường đất xe nó mới vô được. Thật ra khi nào có người bệnh họ phải để cái cái cán, cái vòng thôi, họ mang cái người đó ra tận ngoài lỗ cái, ngoài con đường chính, và họ phải mất 3-4 tiếng mới ra ngoài. Và quý Phật tử có biết là tại sao với Ấn Độ bây giờ nó xảy ra những cái chuyện mà hãm hiếp phụ nữ nhiều, là vì cảnh sát rất ít và họ can thiệp rất chậm. Cái chuyện gì mà tố cáo thành cảnh sát á, gọi cảnh sát từ sáng đến chiều chưa chắc là cảnh sát đã đến nữa. Trong lúc mà chúng ta sống ở tại Mỹ, gặp chuyện gì ở gọi cảnh sát 5 phút 10 phút cảnh sát đến sẽ cứu thương đến. Đôi khi chúng ta không cảm kích được đâu. Đôi khi chúng ta thấy là mình sống trong xã hội mà đúng chuyện gì gọi cảnh sát cũng đến, đúng chuyện gì gọi xe cứu thương cũng đến, mình không cảm kích là mình có được một cái xã hội cuộc sống như vậy. Khi mình qua Ấn Độ mình nghĩ là cái chuyện gì xảy ra cho họ gọi mỗi ngày mà cảnh sát chưa đến thì mình thấy cuộc sống nó khác biệt. Và do vậy chúng ta phải học cảm kích, cảm kích cái mình có. Chúng ta cảm kích xã hội cho mình cái gì, và đặc biệt là chúng ta cảm kích ở Đức Phật. Đức Phật đã dạy chúng ta ra sao, tôn chỉ của Ngài là gì, và cái gia tài mà Ngài để lại cho chúng ta đó, chúng ta làm gì với gia tài đó, hơn là chúng ta ngồi đó chúng ta hy sinh ra ngoài. Dù khi Đức Phật để cho chúng ta gia tài rất lớn mà chúng ta không chịu hưởng, chúng ta không chịu tận dụng mà chúng ta hy sinh ngoài, họ không biết sinh cái gì. Thì thứ gì, khi chúng ta hỏi sinh cái gì thì chúng ta nhớ rằng thời Đức Thế Tôn còn tại thế, nhiều Phật tử xuất gia có tại gia đó đến gặp Đức Phật để nghe pháp, để học đạo, để tu tập. Thì ngày hôm nay chúng ta phải tự hỏi rằng cái gia tài đó còn hay không, và gia tài đó được chúng ta học như thế nào, gia tài đó được chúng ta trân trọng như thế nào, gia tài đó được chúng ta hưởng dụng như thế nào, hơn là chúng ta chỉ ngồi đó lúc nào thắp nhang để cầu Đức Phật cho mình cái này cho cái kia mà chúng ta không thấy giá trị về gia tài của Đức Phật để lại. Nên tôi Phật tử, chúng tôi nghĩ rằng ngày rằm tháng giêng với người Phật tử Việt Nam là một cái ngày mà người ta nói cũng xa lễ hẳn, nó mà nặng tính gọi là tín ngưỡng dân gian. Mà có lẽ là bởi vì cũng sao giới hạn mang lại quá nhiều tiền cho các ngôi chùa, do đó đôi khi chúng ta quên đi ý nghĩa truyền thống. Và hôm nay thì chúng tôi rất là mong rằng quý Phật tử, những gì đang có mặt ở trong room ở đây cũng nhớ hai ý nghĩa quan trọng. Một đó là rằm tháng giêng là ngày mà Đức Thế Tôn tuyên thuyết về tôn chỉ của giáo Phật, và thứ hai nữa là ngày mà Ngài khẳng định rằng ngôi nhà giáo Phật đã viên mãn và ngày sẽ niết bàn. Chúng ta nhớ hai điều đó để chúng ta tâm niệm về tôn chỉ của giáo Phật, và để chúng ta tự nhắc mình rằng những gì mà Đức Phật Ngài cần làm cho chúng ta thì Ngài đã làm rồi, và bây giờ là việc của chúng ta. Cũng như là cha mẹ đã cho chúng ta rất là nhiều, bây giờ thấy là cha mẹ già rồi, rồi mất đi thì chúng ta ngồi ôm quan tài mà chúng ta cứ nói rằng mẹ ơi sao mẹ bỏ con, mẹ ơi sao mẹ sống ra đi rồi con sống ra ăn. Chúng ta không làm như vậy. Chúng ta đã trưởng thành và đủ khôn ngoan thì chúng ta nên lại mẹ lại cha và nói rằng cha mẹ đã cho con rất là nhiều, và con sẽ gìn giữ gia tài cha mẹ để lại, và con sẽ làm tốt những gì cha mẹ mong muốn. Thì chúng vì cái dễ rất là đẹp cho chúng ta cử hành cái lễ thượng niên rằm tháng giêng. Có lẽ là càng về sau này người ta càng pha lẫn cái ý nghĩa những ngày lễ trong đạo Phật và cái ý nghĩa của tín ngưỡng dân gian, và thường lại cái quan niệm tín ngưỡng dân gian nó mạnh hơn, nó nổi trội hơn, và nó có khi nó chiếm ngự hoàn toàn không khí của đại lễ. Dù sao đi nữa thì chúng ta là người con Phật thì chúng ta nên trở về cái ý nghĩa của ngày lễ rằm tháng giêng, đó là ngày của Pháp Bảo. Và thưa quý vị có nghĩ trừ chúng tôi một chút nãy giờ chúng tôi nói ý nghĩa của rằm tháng giêng, nhưng mà chúng tôi không biết là chư tăng có vị nào vào trong room hôm nay không, và hôm nay chưa có vị nào vào trong room, do đó chúng tôi sẽ nói thêm về cái phương thức vào trì hạnh la. Nhưng mà quý vị cho chúng tôi xin một phút chúng tôi sẽ trở lại. Dạ, chúng tôi sẽ trở lại để nói về ý nghĩa của lễ Lâu Đà tới đây. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Một lần nữa thì chúng tôi xin được trở lại tiếp tục chương trình hôm nay. Có nhiều vị vào trong hôm nay thắc mắc tại sao mà chúng tôi nói từ đầu tới cuối mà không có vị nào hết. Nếu vị nhìn trong danh sách thì chỉ bằng không có vào. Chúng tôi nghĩ hôm nay quý này ở Việt Nam đang tất cả đều bận để vào đồng bà ở các ngôi chùa. Ở chùa Pháp Linh thì thưa quý vị giờ này là buổi sáng, do vậy chúng tôi cũng có thời giờ để vào đây sinh hoạt với đại chúng. Bây giờ thì có lẽ nếu quý vị hỏi nói là hôm nay sao chúng tôi nói hơi nhiều vậy, nhưng mà câu giờ và đúng như vậy, chúng tôi cũng đang nói cho nó hết giờ. Nếu giờ còn lại thì quý vị, chúng tôi sẽ nói về Pháp Thọ Trì Hạnh Đầu Đà. Thật ra thì khi mà người Phật tử Việt Nam mà nói đến Đầu Đà thì chúng ta thường bị ám ảnh nhiều về những cái vị Đầu Đà ở trong truyền kiếm hiệp. Ngày xưa có một số những vị tăng sĩ người Trung Hoa sống vừa là sống vui, sống không có chùa chiền, sống lang thang, và đôi khi họ ăn mặc thì gọi là hơi khác đời chút, thì các vị thường dùng cái từ là Đầu Đà, thì sống không có chùa. Và những vị này có cuộc sống tương đối giống như những vị tăng sĩ du phương. Và ở trong phim kiếm hiệp, chúng ta nhìn thấy những Đầu Đà mà có võ thuật võ rất là cao, ví dụ Cổ Đầu Đà chẳng hạn, Cổ Đầu Đà đại sư, quý vị nào đọc ở trong Cô Ấy Đồ Long thì quý vị cũng thấy được một cái vị quan minh hữu sứ phạm giao trở thành một một tăng sĩ Đầu Đà. Chú ý đó là câu chuyện kiếm hiệp, và đó là chuyện của người Trung Hoa. Thật ra chữ Đầu Đà đó nó là âm của chữ Thu Tăng Ca, chúng ta âm là Đầu Đà. Nó là cái phương pháp khắc kỹ đặc biệt cho những người mà muốn chuyên tâm tinh tấn để hành đạo. Và chúng ta nên hiểu một điều rằng khi mà Đức Phật Ngài giảng giải sự tu tập đó, thì Ngài nhìn nhiều thế hệ, Ngài nhìn phần đông, chứ Đức Phật Ngài không có nói rằng tất cả mọi người đều phải làm như vậy. Chúng tôi lấy ví dụ như là bố thí làm việc là rất là tốt, nhưng mà Đức Phật chỉ nói bố thí là việc tốt thôi, chứ Ngài không nói là phần tử đi chùa là phải cúng bao nhiêu phần trăm lợi đức cá nhân cho chùa, hay là bắt buộc đi phải cúng. Cái sự bắt buộc đó nó không có ý nghĩa nào. Để thì đời sống tu tập đó, Đức Phật đưa ra cái tiêu chuẩn chừng mực. Tiêu chuẩn đó là cho tất cả mọi người đi vào đạo đều có thể sống được ở mức độ tương đối. Nhưng mà nếu một người mà muốn tinh tấn hơn thì người đó có thể chọn những pháp tu Đầu Đà. Có tất cả là 13 cái hạnh tu Đầu Đà. Cái hạnh tu Đầu Đà nó căn bản là sự tiết chế, tiết chế trong chỗ ở, trong cái ăn, trong cái mặc. Thí dụ như là phát nguyện Đầu Đà chỉ sống dưới cội cây, hay là ăn phát nguyện chỉ ăn một ngày một bữa, hoặc giả là y đi mặc một bộ tam y. Thứ gì biết rằng phiền não của chúng ta có trong đời thì nó phần lớn là do sự thọ dụng về thực phẩm, do phục y phục, chỗ ở, và đặc biệt là ngũ ý. Thì nếu mà chúng ta muốn đối diện với phiền não, tấn công phiền não, thì mình hạn chế những chỗ đó, những chuyện như vậy. Nếu mà Đầu Đà thì chúng tôi nói một điều rằng người Phật tử ngày nay rất thì không có mặn mà lắm với pháp của họ Đầu Đà, mà chúng ta thường mặn mà với những giới cấm thủ. Ví dụ như là mình nguyện cái gì đó thì mình hay nguyện cạo đầu, nguyện cái gì đó nguyện ăn chay một bữa, hay mình nguyện cái gì đó thì mình nguyện cúng cái gì đó. Nhưng mà thực sự những cái pháp nào mà mang lại cho chúng ta cái sự giảm thiểu phiền não đó, nó đến do sự tiết chế. Tiết chế là tiết chế ăn mặc, tiết chế ngủ, tiết chế chỗ ở. Thì ví dụ như là một cách tu hành Đồ Đà đó là phát nguyện chỉ mặc một bộ y thôi. Bộ y có ba y, tức là y nội, y bên trái, tâm và lê. Nhưng một bộ thì chứ không có nhiều bộ. Và khi nào mà giặt á, thì mặc y nội, giặt hai y kia, hay là mặc bằng y kia giặt y nội. Cái đời sống giản dị quá đời sống lại. Ăn, ví dụ như ăn một ngày một bữa. Và phát nguyện là nếu mà cái tay đã rời bát rồi thì ngày hôm đó không ăn nữa. Ăn một lần một bữa thôi, sau đó đã rời bát thì không ăn. Theo Phật giả là phát nguyện là sống với cội cây, sống ở trong rừng. Bây giờ này thì nó không dính mắc cái chỗ ở. Và cũng có cái phương pháp tiết chế đó, là chúng ta biết mình hay có cái phiền não nữa, ngủ, ham ăn, mê ngủ. Và khi đó cái mê ngủ thì khi nào mình mệt, mình thấy cái giường người ta nói là buồn ngủ gặp chiếu manh thì hạnh phúc lắm, mình lúc đó phiền não. Cái tâm trạng mà buông mình xuống để mình ngủ mê, ngủ mệt, ngủ không có tỉnh thức, gọi là thưởng thức cái ngủ, gọi là ham ăn mê ngủ, thì cái chuyện đó là chuyện bình thường của chúng ta. Thì những người tu Đầu Đà có thể nguyện là mình sẽ ngủ nhưng mình không có nằm. Chỉ có đi, có đứng, có ngồi nhưng mà không có nằm. Do không có nằm khi mà ngủ thì nó bớt phiền não. Chúng tôi cũng thưa với Phật tử là bởi vì chúng tôi đi nhiều, chúng tôi cũng có được một cái thói quen mà chúng tôi có thể ngủ ngồi được. Mà ngủ ngồi thì nó tỉnh hơn là ngủ nằm. Mình đang ngủ ngồi mà có những người làm việc trên bay họ đến hỏi mình câu là mình tỉnh gì. Và do vì ở trong ngày rằm tháng giêng là ngày của pháp bảo, và chúng ta có một cái tâm niệm là trong ngày pháp bảo mình làm cái gì để cúng dường tam bảo, cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tâm. Và lời dạy của Đức Phật là ai hành trì theo giáo pháp là cúng dường Như Lai bằng cách cao quý nhất. Nói cách khác là nếu quý vị vào trung tâm nghe pháp, nếu hôm nay quý vị thọ bát quan trai giới, và nếu hôm nay chúng ta bỏ ra 5 phút, 10 phút để ngồi tu tập, và nghĩ rằng sự cho sự tu tập này mình cúng dường được Phật, thì cái đó là sự cúng dường cao quý nhất. Do vì vào những ngày lễ và những ngày kỷ niệm, cái việc của chúng ta là chúng ta cúng dường Đức Phật bằng sự hành trì. Và một cái pháp tu mà chúng ta thường làm là mình thức một đêm không ngủ để tu tập cúng dường. Tại sao không tu tập ban ngày, tu tập ban đêm? Ở đây cũng là điều thú vị thưa quý vị. Nếu mà mình ban ngày mà mình không có nằm thì chuyện bình thường lắm. Có khi từ sáng tới chiều chúng ta không nằm, đúng không quý vị? Nhưng mà nếu cả đêm mà chúng ta không nằm thì cái đó mới thực sự là cúng dường. Và thay vì mình chỉ ngồi đi đứng không lời nữa thì chúng ta có những sinh hoạt như là tụng kinh, thỉnh pháp, thuyết pháp, học đạo và tham thiền, và đem cái những tất cả những phước hạnh đó để dâng lên Đức Phật. Và điều này cũng có lợi cho chúng ta là những ngày đầu năm đầu tháng mà mình cầu phúc cho gia đình đó, thì mình nhớ câu Đức Phật dạy rằng ngày nào mà thân khẩu ý hiền thiện, đó là ngày cát tường, đó là thời khắc hưng vượng, đó là tụng lệnh hành thông. Thế như Phật tử hơn ai hết, nếu mà chúng ta cầu phước thì chúng ta tạo phước, mà cái tạo phước quan trọng nhất là sự tu tập. Trong một đêm tu tập thì chúng ta có thể nói rằng đó là cái tư cách cúng dường cao quý lên Đức Phật, và cũng là một cách để chúng ta nếm được hương vị của giáo pháp, và cũng là cái cách mà để chúng ta sống tiết chế. Hồi chúng tôi còn nhỏ vào trong chùa thì sư cậu, sư trưởng là người đã hướng dẫn cho chúng tôi cái hoan hỷ ở trong cái pháp hành Đầu Đà, chúng tôi rằng có một điều mà trong lời chúng tôi rất là hoan hỷ là chưa bao giờ, từ lúc chúng tôi vào chùa tới giờ, chưa bao giờ có một năm nào rằm tháng giêng mà chúng tôi không ăn đậu đà. Đông Phật tử cũng vậy, ít Phật tử cũng vậy, năm nào chúng tôi cũng đậu đà. Và mỗi khi giữ nữa thì chúng tôi cũng rất là hoan hỷ và rất là cảm kích sư trưởng đã hướng dẫn và đã dạy dỗ chúng tôi về việc đó. Nên thưa quý vị, ví dụ hôm nay là người Bắc Quan Trai giới, mà có vị nào là thọ trì Bắc Quan Trai giới mà tu tập từ sáng cho đến tối, cho đến trọn ngày, thì cũng là một điều mà quý vị có thể thành tâm để dâng lên Đức Phật, để cúng dường Đức Phật. Chúng tôi rất là hy vọng rằng quý Phật tử sẽ tìm thấy ngày lễ trần thánh duyên một ý nghĩa quan trọng về tu tập của giáo Phật. Và quý vị cũng tìm cách nào đó để tu tập và hành trì. Và đó là một cái cơ hội. Thật ra trong cuộc đời của chúng ta, bận với những việc làm của thế gian, bận việc này việc kia nhiều, nhưng mà để thực sự tu thì ít lắm thôi. Ngay cả những gì sống ở chùa cũng vậy, những cơ hội đó là những cơ hội chúng ta phải tận dụng. Chúng tôi sinh hoạt ở trong room ở đây, cũng như là những khóa tu, bây giờ chúng tôi cũng biết thói mình là mấy chữ cho Phật tử, một không mà còn cho chính mình nữa. Chúng tôi cảm thấy có những thời giờ mà ngồi suy nghĩ về Phật pháp, hay có những cái ngày thì giờ mà tu tập, thì quả thật là an lạc, quả thật là mình có sống với Phật pháp. Và vì vậy chúng tôi rất là cảm kích hội chúng. Và thứ gì những ngày nay không phải là ở đâu cũng có thể hành đầu đà được. Ở tại địa phương này quý Phật tử có thể đến đầu đà đến chùa, nhưng mà quý vị ở xa có khi tu tập một mình. Chúng tôi khuyến khích quý Phật tử là trong ngày rằm tháng giêng hay là ngày pháp bảo, nếu thọ trì Bát Quan Trai Giới một ngày tốt, buổi chiều về nên dọn dẹp nhà cửa rồi cúng dường bông hoa trái cây cho vạn Phật, thì chúng ta có một người ngồi thiền, người tụng kinh, nó cũng là một điều rất là quý. Đó là ý nghĩa của việc thọ trì hạnh đầu đà. Và thứ gì hôm qua chúng tôi có nhiều quý Phật tử đọc cho cái thông báo về đại học hè, nhưng vì hôm qua chúng tôi có việc phải ra ngoài, chúng tôi không có nói thêm về chương trình đại học hè. Do đó hôm nay chúng tôi có nhiều quý Phật tử quan hệ đọc lại cho cái thông báo về đại học hè. Sau khi quý vị đọc xong thì chúng tôi sẽ có vài lời giới thiệu thêm về sinh hoạt của đại học hè. Bởi vì chúng tôi cảm thấy rất là cần thiết để nói thêm bên cạnh cái thông báo này. Thì không biết là quý Phật tử có vị nào có thể đọc được thì xin được mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho thông báo về đại học hè Phật giáo. Để mời được hữu vô khí.
Tin tức về đại học hè Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam thứ nhất 2014. Bạn có bao giờ nghe đến đại học hè Phật giáo? Đại học hè là một sinh hoạt học hỏi trao đổi rất phổ biến tại nhiều quốc gia hội nghị. Tận dụng kỳ nghỉ hè, người ta tổ chức một cuộc họp mặt trong nhiều ngày để học một thứ hơn hoặc kỹ năng nào đó như chụp ảnh, giả hoại, v.v. Ở tại Hoa Kỳ, chương trình này thường được tổ chức bởi những tôn giáo hay đại học cộng đồng Community College rất nhiều người nghe từ đại học thấy hiểu vì nghĩ rằng là chương trình giảng dạy chuyên ngành rất cao. Thật ra chỉ đại học ở đây chỉ cho chúng thầy tự học với sự giúp đỡ của những giảng sư thay vì sự giảng dạy trường lớp có tính nhồi nhét. Chính vì thế người tham dự không cần phải có bằng cấp hay trình độ nào đó, hoặc cắm qua IQ bana chẳng hạn, bạn không phải có bằng tiếng Pháp để học hỏi sở thích đó, chứ cần có một trình độ nào đó để dễ tiếp cận với giáo lý của đạo Phật trong vấn đề giác ngộ bản thân và cứu khổ người đồng loại, hoặc tiếp cận với các kỹ năng hiện đại của thế giới trong phương diện truyền thông, văn pháp hay trao truyền kiến thức về văn hóa, xã hội, lịch sử, khoa học, vân vân. Những môn học gồm có những gì? Tất nhiên, đại học hè Phật giáo không thể thiếu Phật pháp, đặc biệt trong sinh hoạt của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Mọi người có cơ hội tìm hiểu cả hai truyền thống giáo lý Bắc Tông và Nam Tông. Bên cạnh việc học là việc tu, chương trình thiền tập giới thiệu một số phương thức tu tập về thiền quán. Giáo hội cũng tạo cơ hội cho người tham dự tìm hiểu về giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và hiện trường, cơ cấu tổ chức, lịch sử giáo hội, các nhân vật tiêu biểu và công cuộc giải trừ quốc nạn pháp nạn. Truyền thông và vận động quốc tế là một ngành được chú trọng trong sinh hoạt giáo hội. Những hướng dẫn mang tính cách thực hành cụ thể giúp học viên có cơ hội làm quen và thực tập. Như vậy là một lĩnh vực cần sự hiểu biết và áp dụng thích hợp. Nghi thức cả hai truyền thống Nam và Bắc Tông đều được hướng dẫn. Một số những kỹ năng điều hành một tổ chức bất vụ lợi, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, sinh hoạt gia đình Phật tử, những gì người vẫn đi tu cần biết, hành hương tổ chức lễ hội cũng là một phần của chương trình giảng dạy. Điều kiện nhập học ra sao? Ai cũng có thể tham dự, quan trọng là bạn cảm thấy thích thú và muốn tìm hiểu. Tự nhiên ăn ở sinh hoạt thế nào? Chùa Pháp Liên tại thành phố Houston, tiểu bang Texas có nhãn đường, chánh điện, thư viện và chỗ cư trú cho 65 học viên, số còn lại có thể ở tại khách sạn. Thư viện tham khảo gồm những gì? 13.000 quyển sách trong thư viện chùa, tủ kinh, Bookshelf, Access to Inside, 2.000 e-book tiếng Việt, 25 văn kiện quan trọng của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Lại phí ra sao? 250 Mỹ Kim mỗi người cho trọn tuần lễ. Đại học hè Phật giáo được tổ chức lúc nào, ở đâu? Thời gian từ 30 tháng 6 2014 tới ngày 6 tháng 7 2014. Địa điểm chùa Pháp Luân, số 1391 South West of Houston, Texas 77045 USA. Ghi danh bằng cách nào? Xin vào trang web www.quenet.net lấy mẫu đơn điền và gửi về địa chỉ chùa Pháp Luân. Chương trình giảng dạy gồm có giáo lý Bắc Tông, pháp môn tịnh độ, thể hiện đại vi phân hay màu phát hành, con đường nhập thế hay kinh duy ma cật, tư tưởng mắt nhã hay chúng sanh, pháp môn đến độ hay pháp mẫu đẳng kinh, giáo lý Nam Tông, kinh Kalama hay tư môn tự do tư tưởng, kinh chuyển pháp luân hay tinh thần thực tiễn, kinh giới thiệu các đường hay hạnh phúc chân thật, kinh tứ niệm xứ hay sống tỉnh thức, kinh căn bản pháp môn hay chánh trí giải thoát. Thiền tập từ bi quán, niệm hơi thở, niệm quan nghi, đi kinh hành, quán tưởng. Lịch sử Phật giáo Việt Nam từ khởi nguyên đến hiện đại, những dấu mốc quan trọng trong lịch sử hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, cơ cấu tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các nhân vật giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, công cuộc vận động giải trừ quốc nạn và pháp nạn, truyền thông và vận động quốc tế. Vận động công nghệ qua truyền thông, vận động quốc tế qua các trung tâm quyền lực thế giới, quốc hội, chính phủ, liên hiệp quốc, dịch thuật Anh, Việt, các thuật ngữ và trong sinh hoạt Phật giáo, liên lạc qua Internet, hướng dẫn các chương trình di chuyển cần thiết, thiết lập các căn nhà, Twitter, Facebook, Viber, v.v. Nghi lễ Phật giáo, sử dụng chuông, mõ, thờ tượng và lễ bái, tán tụng, kinh văn, các khóa lễ, học kinh, phản ngữ. Kỹ năng sinh hoạt, điều hành là tổ chức bất tự loại Non-Profit ON tại Hoa Kỳ, sinh hoạt gia đình Phật tử, tổ chức một đại lễ tại chùa để trở thành một tu sĩ Phật giáo, hành hơn, văn nghệ, các tổ chức một tờ báo và viết báo, sinh hoạt văn nghệ. Hết lòng mong mỏi các bạn trẻ và các bên trưởng cùng đoàn sinh gia đình Phật tử tham dự đông đảo và các học viên tham dự năm học thứ 2 năm 2012 trước kia trở về tham dự khóa học mới. Năm nay bước đầu đó, bản tin đến đây vừa chấm dứt. Thật là một chương trình rất là tuyệt vời, hoàn hảo và vĩ đại. Mong rằng mọi anh chị em trong lớp học vừa truyền bá và thông tin tức cho tất cả các bạn cùng nghe biết để có cái thiện duyên và giao duyên cùng chánh pháp. Con xin cảm ơn lại cho thượng tọa chính tỉnh xin trở lại điều hành như thế nào.
Xin cảm ơn đại vụ Phật Phi. Thưa quý vị, thông báo về đọc hè đã được đọc từ hôm qua, nhưng hôm qua thì giờ không có nhiều và đồng thời chú thị vắng mặt ở đoạn cuối. Hôm nay chú thị giờ đọc lại với mục đích là nói thêm một vài điều kinh nghiệm mà chú thị đã tham dự các khóa tu học. Thì chú thị thường thấy một điều rằng chúng ta rất là phí nhiều thời giờ. Ví dụ như một ngày giảng hai buổi ba bữa, buổi giảng là quý Phật tử thì lại rất là tốn nhiều thời giờ tiền bạc đi về. Hay hoặc giả là chúng ta chỉ nghe giảng mà không có thực hành. Và cũng có nhiều trường hợp thứ gì chúng ta không có thấy được là nếu mà chúng ta khéo tuân dụng thì giờ 5 ngày 7 ngày cho một khóa tu đó sẽ giúp cho chúng ta học được rất là nhiều phương diện. Cho vì lần này khi được chọn chương trình đại học hè Phật giáo thì chúng tôi chú trọng ví dụ như thay vì có thì giờ mỗi ngày buổi sáng tụng kinh, buổi chiều tụng kinh, thì buổi sáng chúng tôi đặc biệt hướng dẫn về thiền và buổi chiều thì hướng dẫn về nghi lễ. Và ngay cả các bữa ăn, ngay cả các buổi sinh hoạt thì đều nó nằm ở trong một cái khuôn khổ, và trong một khuôn khổ là vừa thực hành vừa hướng dẫn. Nếu ví dụ như chúng tôi mời được ông Nguyễn Cương là một người Phật tử mà đang thực hiện chương trình phát thanh Phật giáo ở tại Texas và cũng là một người có kinh nghiệm ở trong nghề phát thanh hơn 20 năm, thì thưa quý vị, đại hội sẽ thực hiện ngay một chương trình phát thanh của đạo hè và tất cả mọi người sẽ thấy được cái công trình thực hiện như thế nào, thu âm ra sao, rồi phát thanh như thế nào, vân vân. Thì điều đó là cho chúng ta cái lợi. Hay là quý Phật tử đến nấu những bữa ăn cho đại chúng, nấu như thế nào mà cho ngon, cho gọn, lành mạnh và thích hợp với cuộc sống ở tại đây, thì điều đó cũng sẽ được trình bày và mỗi người cũng sẽ tham gia một phần, chứ không hẳn là tất cả chỉ ngồi chờ đợi cho người khác nấu và dọn cho mình ăn. Thì thưa quý vị, chúng tôi cũng sẽ có thời giờ để có những lớp học trong cả hai truyền thống giáo lý Bắc truyền và Nam truyền, và ở đây có điều rất là thú vị để quý vị thấy thì hệ tư tưởng của Hán Tạng và Pali Tạng. Riêng về sinh hoạt của đại học hè kéo dài tất cả là 7 ngày, nhưng ngày đầu là ngày ghi danh và ngày cuối cùng là ngày bế giảng. Năm ngày giữa thì thưa quý vị, mỗi ngày chúng tôi phân ra làm ba cái thời khóa sáng, thời khóa trưa và thời khóa buổi tối. Thời khóa sáng ví dụ như báo thức lúc 6 giờ và 7 giờ điểm tâm, 8 giờ rưỡi thì bắt đầu vào lớp học. Thì thời khóa sáng có hai môn học từ 8 giờ rưỡi cho đến 11 giờ rưỡi, mỗi một học môn học là 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Buổi trưa sau khi dùng cơm xong thì cũng sẽ có 3 tiếng đồng hồ cho hai môn học buổi trưa, đó là từ 2 giờ cho đến 5 giờ. Và buổi tối thì sau cái giờ hướng dẫn thì ghi lễ thì sẽ có thêm 2 giờ đồng hồ sinh hoạt, từ 8 đến 10 giờ. Và cái cách học ở đây là cách học mang tính hội thảo. Quý vị nào quen với giảng đường đại học thì những sinh viên ngồi chung quanh và các vị giảng sư sẽ hướng dẫn và giới thiệu, rồi có những câu hỏi rồi trả lời để hướng dẫn bằng cách thực tập. Thì thứ nhất thì chúng tôi tin rằng mình làm việc đạo, làm việc giáo hội hay là bất cứ việc gì thì chúng ta cần được cái sự đào tạo, cần được sự huấn luyện. Cho nên chúng tôi sẽ mời một số những vị rất là chuyên môn về ngành nào đó, một cái kỹ năng nào đó để hướng dẫn, chứ không phải là dạy cho có dạy. Vấn đề rất là quan trọng là những vị giảng sư, những người hướng dẫn phải là người có cái kinh nghiệm tích tập ở trong cái ở trong trong cái môn học mà mình giảng dạy. Điểm mà chúng ta cần lưu ý ở tại đây là ở trong chùa Pháp Luân hiện nay nó là một cái cơ sở mà quý Phật tử đến có thể ở lại học, có thể có giảng đường, có thể có thư viện và có thể sử dụng được kể cả nhiều cái phương tiện khác như là chánh niệm hay là những cái thiền thất. Chúng tôi rất là muốn nhấn mạnh đến một điều là ở tại khắp tất cả các quốc gia người ta rất là chú trọng về cái kỹ năng, chú trọng về cái sự đào tạo. Mình muốn làm việc gì đi nữa thì mình cũng phải được đào tạo. Ngày xưa chúng tôi sang bên Thụy Sĩ đó, chúng tôi thấy người Thụy Sĩ có một điểm rất là quý, đó gọi là cuốn nghệ, là những học sinh học trung học cho đến 16 tuổi thì họ có 2 năm cuốn nghệ là 16 đến 18 tuổi. Thì cho dù họ vào đại học thì họ tiếp tục, mà không vào đại học thì họ có 2 năm cuốn nghệ rồi, họ ra ngoài với một tay nghề. Và hầu như người Thụy Sĩ họ làm cái gì, chuyện gì đó họ cũng có được huấn luyện hết. Ví dụ như họ làm trong một tiệm bánh, hay là họ làm trong cái tiệm tạp hóa, hay là làm ở trong một cái cây xăng, ở chỗ nào họ cũng có được huấn luyện đầy đủ. Và do vậy cái dịch vụ đó, nó có phẩm chất cao. Ví dụ chúng ta vào trong một tiệm bánh người Thụy Sĩ đó, và chúng ta hỏi là cái bánh đó đó trên phương diện mà dinh dưỡng như thế nào, rồi chúng ta cần họ gói lại đồng gói quà, họ cũng làm được, họ được đào tạo huấn luyện rất là kỹ. Cái khổ của Phật giáo của chúng ta đó là ngày xưa các ngài chú trọng nhiều về giáo dục, ngày hôm nay đó, thì cách của chúng ta sinh hoạt đó, nó thiếu cái chất của sự đào tạo. Sự đào tạo rất là quan trọng. Mình làm việc gì đi nữa thì mình cần được huấn luyện đầy đủ. Và vì vậy chúng tôi hy vọng rằng mỗi năm vào đại học hè đó, thì chúng ta có cái dịp để cùng nhau có một chương trình huấn luyện đào tạo, và đó cũng là dịp để cho quý Phật tử từ xa về có thể biết và có thể gặp gỡ và quen với nhau những người có cùng tâm huyết, có cùng lý tưởng, có cùng nghiệp tình. Có một vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về đào hè. Và cô Bùi Đức Hạnh có hỏi ngày nay có truyền thanh trực tiếp không? Và ngày mai chúng tôi sẽ truyền thanh trực tiếp lễ thao đồng nào, thưa quý vị. Bây giờ thì chương trình sinh hoạt hôm nay của Rừng Phật Pháp Quốc Đa Đông Hoa đến đây hoàn hạn. Kính đại lễ chư tôn đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Thầy.
Con thưa Đức Sa Thích Bình Thầy, con trong vương thay mặt đại chúng trong hương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đu mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn đường dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hậu môn, đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thanh pháp, kính cảm ơn với chủ nhiệm pháp sư Minh Liên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thương tâm thường lạc, Phật sự vương thần, kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni.
để kết thúc chương trình, chúng ta xin nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thượng thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tu công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Ya.
Thank you.